Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2006. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là quan niệm khổ vui. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về khổ và vui, có một bài thơ nói như thế này: thế sự đua nhau nói khổ vui, có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Nếu biết có vui thời có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ mãi đừng vui khổ, mới thoát ra ngoài cái khổ vui. Sao không nghe đại chúng vỗ tay à? Hay quá mà không vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nghe cái bài thơ thì chúng ta thấy có cái hay, nhưng mà nhìn và nghiệm cho nó kỹ, có cái câu này mà thầy vẫn thấy chưa có vừa ý. Nói rằng là khổ để tu hành, khổ quá vui. Thiệt ra mình tu hành không có khổ. Tu hành là luôn luôn lúc nào cũng là an lạc, cũng là hạnh phúc. Đọc bài thơ mới nghe chúng ta thấy nó rất là thoát, nhưng mà phải đổi là cái quan niệm tu là luôn luôn an lạc. Do vậy hôm nay với cái quan niệm đau khổ và an vui phải nên tìm hiểu cho nó đường hòa. Thứ nhất là quan niệm đau khổ theo đạo Phật. Như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, ngược lại với đau khổ là hạnh phúc an vui. Tuy nhiên nói đến khổ thì nó có rất nhiều kiểu cách, nhiều dạng thức khác nhau. Bây giờ đây chúng ta thử đưa ra một số nhận định về cái khổ theo quan niệm của Phật giáo. Nhiều người khi đề cập đến Phật giáo, người ta thường gán cho cái chữ là bi quan, là yếm thế. Theo quan niệm của họ, đạo Phật chỉ dành riêng cho những người già cả mà không thích hợp với tuổi trẻ, với cái sự hăng say và đầy nhiệt huyết. Với những người này chỉ nghĩ là đạo Phật chỉ thích hợp đối với những người không có được may mắn ở trong cuộc đời, hay là chỉ có những người đến cuối cuộc đời bị con cháu nó ruồng bỏ hay là bị xã hội chê mới là đi tu, mới là vào chùa. Do vậy mà có những người đã từng chê trách Phật giáo. Đạo Phật chỉ là một triết thuyết bi quan, và những người theo đạo Phật là những kẻ chán đời, chỉ biết than vang, chỉ biết tìm quên lãng thế sự qua câu kinh tiếng kệ, qua nhãn quan Phật giáo, đâu đâu cũng thấy toàn là những cảnh đau khổ. Và lẽ tất nhiên những người này phải nói rằng họ không có cảm tình với Phật giáo. Phải nói rằng họ không hiểu về giáo lý của Phật giáo. Do vậy mà họ cứ căn cứ vào điều Đức Phật đã nói qua tám cảnh khổ. Và chính tám cảnh khổ đó, họ cho rằng là Phật giáo nhìn đâu đâu cũng là đau khổ. Chẳng hạn như nói, sanh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ, mong muốn không được là khổ, sống không được với người mình thương là khổ, thường gặp những người mà mình không thích là khổ, năm ấm không thuận hòa là khổ. Điều đó quả thật Đức Phật dạy, nhưng mà không có cái nghĩa là như vậy. Họ lý luận rằng nếu đầu óc luôn luôn cứ chứa đựng những sự đau khổ thì con người sinh ra chán nản, tiêu cực và lười biếng. Như vậy đối với những người này chỉ là những người ăn bám xã hội. Đối với những người này, nhìn xã hội chỉ là một đống gạch vỡ vụn mà thôi. Do vậy, đối với người Phật tử chúng ta phải có một cái nhìn như thế nào cho nó hợp, cho nó thích nghi. Và đồng thời chúng ta cũng phải học hỏi tìm hiểu như thế nào để có thể hướng dẫn đối với những ai mà có tâm hồn không trong sạch khi nghĩ về Phật giáo. Chúng tôi nói là những người không có tâm hồn trong sạch là bởi vì trong đó có những ác ý, có những sự xuyên tạc, có những sự vu khống mạ lì. Cho nên tâm hồn của họ luôn luôn vẫn đục. Như vậy trước khi đưa ra những luận cứ để phá những cái nghi ngờ cho những nhận định hẹp hòi và có tính cách phiến diện như vậy, chúng ta thử tìm hiểu coi thế nào là bi quan và thế nào là lạc quan. Chúng ta có thể đưa ra một thí dụ cụ thể để hiểu rõ các danh từ có tính cách trừu tượng đó. Chẳng hạn như một bệnh nhân đang nằm quằn quại, đau đớn trên giường bệnh, và thân nhân của bệnh nhân đó mời một ông thầy thuốc đến để điều trị. Vị thứ nhất đến nhìn người bệnh và lắc đầu: "Ồ, bệnh này hiểm nghèo quá, chắc chắn sẽ không qua khỏi. Do vậy mà có chạy chữa như thế nào đi nữa cũng vô ích. Thôi, cứ để cho bệnh nhân từ từ mà chết." Đó là cái quan niệm của thầy thuốc thứ nhất. Và ông bác sĩ thứ hai đến và nhìn con bệnh rồi kết luận: "Ồ, cái bệnh này không răng mô, cứ để từ từ rồi sẽ khỏe thôi, không cần phải uống thuốc cũng khỏi." Và vị thầy thuốc thứ ba, khi đến, người bác sĩ này cầm lấy tay bệnh nhân coi mạch, tìm hiểu bệnh nhân đã lâm bệnh như thế nào, trong trường hợp nào, bệnh tình ra sao, nguyên nhân của bệnh, để diễn tiến của bệnh trạng, biết một cách rõ ràng, rồi viết toa để cho người nhà đi mua thuốc. Kính thưa đại chúng, qua cách hành xử của ba vị bác sĩ, vị thứ nhất chúng ta thấy ông ta quá bi quan. Tại vì chưa biết rõ căn bệnh nặng hay là nhẹ mà đã bảo là chạy chữa cũng vô ích. Còn vị thầy thuốc thứ hai thì là lạc quan. Bởi vì cũng chưa biết căn bệnh nặng hay là nhẹ, chưa biết lý do nào bệnh nó nặng, lý do nào mà người đó có bệnh, mà đã vội bảo là không cần phải uống thuốc, bệnh nó cũng từ từ nó hết. Thì như vậy ông ta quá lạc quan. Chỉ riêng vị bác sĩ thứ ba, khi mà đến thấy bệnh, đem những dụng cụ để kiểm tra bệnh, tìm hiểu nguyên do căn bệnh để điều trị, vị thầy thuốc này là một người đáng tin tưởng, và vị thầy thuốc này là tượng trưng cho đạo Phật. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, đạo Phật là đạo thực tế, giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp thực tế, là một thuốc trị bệnh phiền não khổ đau cho tất cả chúng sanh, chứ không phải giáo lý chỉ có khái niệm, không phải giáo lý của đạo Phật chỉ có tưởng tượng. Khổ như tất cả mọi người Phật tử chúng ta ai cũng biết, đó là chân lý đầu tiên của bốn thánh đế. Danh từ khổ được dịch từ tiếng Phạn là dukkha, tại vì nhiều người dịch chữ dukkha là khổ và cho rằng lối sống của Phật giáo chỉ là đau khổ. Thực ra chữ dukkha này đó không chỉ có nghĩa là khổ đau, tại vì cái lối phiên dịch giải thích nó sai, cho nên đã gây ra ngộ nhận rất nhiều người, và những người đó cho Phật giáo là bi quan yếm thế. Như vậy đối với người Phật tử chúng ta phải biết khổ chỉ là một trong nhiều nghĩa của chữ dukkha. Tại vì cái chữ dukkha đó, đó nó có nhiều nghĩa, chẳng hạn như chúng ta thấy một nghĩa bất toàn, một nghĩa biến đổi, một nghĩa giả tạo, một trống rỗng, một ý nghĩa khác là vô nghĩa lý. Phải nói rằng là rất khó để mà tìm ra một chữ thích hợp để dịch trọn nghĩa của danh từ dukkha của tiếng Phạn. Như vậy khi nói đến chữ khổ, không phải Đức Phật đã phủ nhận hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Đức Phật vẫn công nhận hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Hạnh phúc ở trong cuộc đời này không phải chỉ có một loại hạnh phúc, mà Đức Phật Ngài công nhận rất nhiều loại hạnh phúc. Chẳng hạn như hạnh phúc về tinh thần và vật chất, hạnh phúc của sự sống xuất gia và hạnh phúc của cuộc sống gia đình, hạnh phúc của khoái lạc giác quan và hạnh phúc của sự từ bỏ thế tục. Thành ra vì vậy, đối với người Phật tử chúng ta phải thấy rằng vấn đề mà hạnh phúc theo cái quan niệm của đạo Phật, chúng ta phải nhìn cho nó thấu triệt. Đức Phật Ngài dạy chúng ta có nhiều loại hạnh phúc, nhưng mà thực sự những hạnh phúc đó đều nằm trọn ở trong đau khổ. Ngay cả đến sự an vui, hạnh phúc ở cõi trời, ngay cả những người an trú trong cảnh thiền định với tâm an lạc thuần khiết, nhưng mà cũng nằm trọn trong cái khổ, cũng là dukkha. Bởi vì chúng ta đều là đối tượng của sự thay đổi. Thành ra vì vậy, những cái gì ở trong cuộc đời, những cái gì ở trong con người chúng ta, và những cái gì ở bàn bạc, ở hoàn cảnh chung quanh chúng ta, cũng đều không vững bền. Như vậy khi mà còn đổi thay là còn có đau khổ. Kính thưa đại chúng, đứng trước sự đau khổ của nhân loại, của chúng sanh, Đức Phật Ngài phân tích để tìm hiểu cái khổ và chỉ cho mọi người thấy cái khổ đó. Lẽ tất nhiên Đức Phật phân tích và chỉ cho người đời thấy đau khổ đó không phải để chúng ta chán nản, chúng ta tiêu cực, mà trái lại để chúng ta tìm nguyên nhân của sự đau khổ, để chúng ta tìm cách thoát khỏi cảnh đời đau khổ đó. Cái khổ nó đeo đẳng chúng ta từ vô lượng kiếp. Đức Phật Ngài phân tích cái khổ, tìm nguyên nhân sự khổ và đề ra một cái phương thức thoát khổ. Đó là một trong bốn chân đế mà Đức Phật Ngài nói đầu tiên. Kính thưa đại chúng, Nhiều người chỉ mới nghe nói đến khổ và nguyên nhân của sự khổ đã vội lên án cho Phật giáo là bi quan yếm thế. Nhưng mà họ không biết rằng là sau khi đề cập đến hai phần này, Đức Phật đã nói đến sự hạnh phúc của sự an lạc giải thoát và cái con đường thoát ly ra khỏi đau khổ. Chẳng khác nào như vị thầy thuốc trước khi chữa bệnh là phải biết rõ căn bệnh, biết rõ dùng thuốc gì để mà điều trị những cái cơn bệnh đó. Do vậy, đối với người Phật tử, chúng ta cũng phải cẩn thận. Sau khi đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật đã thấu triệt được chân tướng của vạn vật. Ngài đem ra Ngài giáo hóa cho chúng sanh. Ngài cùng với hàng đệ tử của Ngài đã hoạt động một cách tích cực. Không kể mưa nắng dại dầu, không kể gian nan cực khổ, vì chúng sanh mà Ngài không từ bỏ một cái phương pháp nào để mà Ngài giúp đỡ cho chúng sanh. Tùy theo từng hạng người, tùy theo căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh, Ngài chỉ dạy cách hành đạo riêng, nhưng mà chúng quý vẫn về với cái mục tiêu là giải thoát. Ngài luôn luôn chỉ cho mọi người thấy rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh ra đau khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đi đến nơi diệt khổ. Kính thưa đại chúng, bốn mục tiêu hướng tới để đem an lạc, giải thoát cho mọi người, chúng ta có thể nói nó bàn bạc trong 84.000 pháp môn tu mà Đức Phật Ngài đã từng đề cập, Ngài đã từng hướng dẫn chúng ta. Với cái mục đích là chuyển mê khai ngộ, xa lìa đau khổ, có được an lạc. Lẽ tất nhiên cái khổ của chúng sanh thì rất nhiều, kể không hết được, nói không cùng tận. Nhưng như cái khổ nào mà trọng đại nhất mà chúng ta thường nghe, chúng ta thường biết? Trong lúc giảng đạo, Đức Phật thường dạy cái khổ vĩ đại nhất của chúng sanh là còn trong vòng luân hồi sanh tử. Có thân tất nhiên là phải có khổ, đó là cái chuyện đương nhiên. Và cũng chính vì vậy mà một lão tử trong Đạo Đức Kinh cũng đã từng nói: Ngô sở dĩ hữu đại hoàng giả vị ngô hữu thân, gặp ngô vô thân, ngô hữu hà hoàng. Nghĩa là ta có thân thì mới có khổ, nếu không có thân thì lấy đâu mà khổ. Và qua đó chúng ta thấy một thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã từng nói như thế này: khi chưa có ta hề thì đường đi thênh thang, đến khi có ta hề thì trong gai mong men. Nghĩa là khi mà chúng ta chưa có thì không có cái gì mà trở ngại đối với chúng ta cả. Nhưng mà khi có mặt thì nó là có muôn vàn chướng ngại cản trở chúng ta. Kính thưa đại chúng, thật ra cái khổ của thân không đáng kể. Chính vì cái sự chấp rằng thân nề là của ta, hay nói một cách khác là ngã chấp, có ngã chấp mới đem lại sự đau khổ. Mà nói đến ngã chấp là chúng ta phải nói đến những nguyên nhân sâu xa của nó. Nguyên nhân sâu xa làm cho chúng ta có ngã chấp, ta đau khổ, đó chính là vô minh. Như vậy khi tâm chúng ta sáng suốt, tâm không còn mê tối, thì không có cơ hội để mà tạo nghiệp dữ. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn lúc nào cũng phải cảnh giác, để cho thấy rằng chúng ta sống trong giây phút nào đều có giá trị và an lạc trong giây phút đó. Nếu không khéo thì rồi chúng ta bị nghiệp nó chi phối, phải trở lại cõi đời này để mà chịu nghiệp. Chúng ta phải luôn luôn giữ cho tâm bình tĩnh, sáng suốt. Đối với Bậc Thánh, các ngài không có sợ quả mà chỉ sợ nhân. Diệt được gốc rễ của phiền não là diệt được đau khổ. Diệt khổ là diệt ngay cái nhân, làm cho tất cả những cái ác pháp không có cơ hội để mà nó sanh khởi nữa. Khi các pháp còn thì đương nhiên chúng ta phải khổ. Đến khi mà các ác pháp không còn nữa, nó không còn đủ sức vươn lên, một khi mà chúng ta đã diệt trừ được cội nguồn của cái khổ, thì lúc đó chúng ta sẽ thoát khổ. Đó là cái điều chắc chắn. Do vậy, bây giờ chúng ta là Phật tử, đương nhiên cũng là con người phàm phu, nhưng mà chúng ta có được cái may mắn nghe được giáo pháp của Phật, biết được Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Thì bây giờ chúng ta cho dù là vẫn còn là chúng sanh, nhưng mà chịu khó để ý một chút, cũng phải sợ cái nhân, đừng để quả nó xảy tới, ngăn ngừa những cái đau khổ có thể xảy ra. Những điều mà có thể xảy ra những đau khổ, đương nhiên chúng ta khó mà có thể biết được, khó có thể mà tránh được cái nguyên nhân nào là tạo ra cho chúng ta đau khổ. Nhưng mà dầu sao đi nữa, nếu mà có sống với chánh niệm, chúng ta lưu tâm tất cả mọi khía cạnh để ý, thì đương nhiên cơ hội tạo nên cái lỗi lầm ít hơn, và chúng ta không chịu nghiệp quả, cơ hội cao hơn. Kính thưa đại chúng, nói như vậy để mà không còn bị vướng vào cảnh đời đau khổ. Theo quan niệm và lời dạy của Đức Phật, chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta phải thực hiện con đường vô ngã. Thực hiện con đường vô ngã là phương pháp diệt khổ của Đạo Phật. Có rất nhiều cơ hội để chúng ta triển lên đạo quả giải thoát. Phương pháp diệt khổ của Đạo Phật thì có rất nhiều, nhưng mà tựu trung có thể tóm tắt 3 điểm chính yếu mà đôi khi là người Phật tử chúng ta cũng cần phải nhớ. Thứ nhất là giữ không cho những pháp không lành phát sanh. Thứ hai là diệt trừ phiền não ngủ ngầm trong tâm chúng ta. Thứ ba là diệt vô minh, tại vì vô minh là đầu mối của mọi khổ đau của chúng sanh. Kính thưa đại chúng, nói rằng là giữ không cho các pháp không lương thiện phát sanh. Thực ra vấn đề được coi là lương thiện hay không lương thiện, nó vẫn là cái vấn đề được quy định theo quy luật của xã hội. Rất có thể ở quốc gia này chúng ta nói là lương thiện, nhưng mà quốc gia khác người ta cho không lương thiện. Thì như vậy, đối với người Phật tử, chúng ta phải có một lối đánh giá đúng mức cái nào được coi là lương thiện và cái nào được coi là không lương thiện. Đánh giá đúng mức theo cái sự tu học của chúng ta, theo vị thầy hướng dẫn và theo lời dạy của Đức Phật. Còn nói về cái vấn đề diệt trừ phiền não ngủ ngầm, một phiền não mà nó biểu lộ ra ngoài mặt, một phiền não mà biểu lộ ra cái cách hành xử của chúng ta thì rất là dễ. Nhưng mà nói nó ngủ ngầm có nghĩa là chúng ta không biết nó. Nó dạy bất cứ lúc nào và nó hướng dẫn chúng ta làm những cái điều không đúng với tâm ý của chúng ta bất cứ lúc nào. Do vậy là người Phật tử chúng ta phải biết rằng là bên phần ý thức kiểm soát được, chúng ta còn biết dưới dạng tàng thức không kiểm soát được. Phiền não nó ngủ ngầm là như vậy. Muốn diệt trừ phiền não ngủ ngầm trong tâm của chúng ta thì phải ráng mà giữ giới, ráng mà hành trì theo những điều Đức Phật dạy để mình tâm kiến tán, để mà chúng ta có thể ngăn ngừa những cái phiền não ngủ ngầm nó thức dậy bất cứ lúc nào. Và nói về vô minh là đầu mối của đau khổ, đó là thật. Bởi vì vô minh là những cái ngoài tiên liệu, những cái mà chúng ta không bao giờ biết trước được, những cái mà chúng ta không có tuệ giác để mà phán quyết những việc mà chúng ta làm. Muốn giữ không cho các ác pháp phát sanh thì phải trì giới. Muốn diệt trừ những phiền não ngủ ngầm trong tâm, chúng ta phải luôn luôn thực hành thiền định. Và muốn tận diệt vô minh, không cho nó phát khởi, thì phải dùng minh sát tuệ. Đó là cách mà chúng ta có thể kiểm soát được ba điểm chính yếu. Ba điểm chính yếu này nó hướng dẫn đời của chúng ta hướng thượng hay là đi vào cảnh giới địa ngục. Tất cả đều do chúng ta. Kính thưa đại chúng, để đạt đến trạng thái lành mạnh này, điểm chính yếu cần thiết là chúng ta phải sống và thực hành giáo lý vô ngã. Vô ngã là một điều mà các nhà học giả Phật học từ Âu sang Á, từ cổ chí kim nghiên cứu giáo lý của Đức Phật đều phải thừa nhận đây là điểm nổi bật nhất trong tư tưởng của Phật giáo, mà cũng là điểm nổi bật nhất trong tư tưởng nhân loại. Trong hầu hết các tôn giáo, các nhà tư tưởng cũng như các triết gia, triết đạo đều chủ trương thuyết hữu ngã. Dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác, họ nói về cái bản ngã rất nhiều. Nhưng mà trái lại, đối với Đức Phật, Ngài đã phát động một cuộc cách mạng về tư tưởng. Ngài đã bẻ gãy tất cả những luận cứ mập mờ về bản thể luận. Trong đó chúng ta thấy Đức Phật Ngài ngang nhiên phủ nhận bản ngã của các tư tưởng thuộc hệ thống tư tưởng Ấn Độ. Nhất là tư tưởng Bà La Môn giáo. Đức Phật đã thẳng thắn gọi bản ngã là vọng ngã. Đó là cái lý do mà người Bà La Môn không vui. Đó là lý do người Bà La Môn có cái thái độ thù hận khi Đức Phật còn tại thế. Mà không phải chỉ Đức Phật còn tại thế không mà thôi, mà họ còn có cái tư tưởng thù hận đối với những đệ tử của Ngài nữa. Đức Phật Ngài đã thẳng thắn chỉ cho mọi người thấy điều mà các tôn giáo chủ trương, đó là hư vọng, đó là sai lầm, không có thực thể tuyệt đối hay là bất biến. Điều này đã được chứng minh trong Tương Ưng Bộ Kinh, đã làm đảo lộn thuyết thường tại, đảo lộn thuyết đoàn kiến của các triết thuyết thời bấy giờ. Bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đoạn kinh đó đến với đại chúng. Kính thưa đại chúng, theo ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, nói rằng vào một ngày nọ, Thầy Ca Diếp đến hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, có phải chăng đau khổ là do chính chúng ta tạo nên hay không? Đức Phật trả lời, không phải. Và Thầy Ca Diếp hỏi, bạch Đức Thế Tôn, thế thì đau khổ do người khác tạo ra phải không? Đức Phật lại dạy, cũng không phải như vậy. Thầy Ca Diếp là hỏi, bạch Đức Thế Tôn, hay là đau khổ vừa do chúng ta, vừa do người khác tạo ra? Đức Phật lại dạy, này thầy Ca Diếp, cũng không phải như vậy. Thầy Ca Diếp là hỏi, bạch Đức Thế Tôn, có lẽ đau khổ ngẫu nhiên nó phát khởi phải không? Đức Phật dạy, này thầy Ca Diếp, Như Lai không hề chủ trương như vậy. Và thầy Ca Diếp hỏi, bạch Đức Thế Tôn, như vậy có lẽ Ngài muốn dạy là không có đau khổ? Đức Phật lại dạy, không, thầy Ca Diếp, Như Lai xác nhận có đau khổ. Thầy Ca Diếp là hỏi, bạch Đức Thế Tôn, nếu Ngài nói như vậy, có phải chăng Ngài không thấy và không bao giờ biết đau khổ là gì? Đức Phật lại dạy, này thầy Ca Diếp, quả thật, chính bản thân Như Lai đã từng thấy đau khổ và đã có cái kinh nghiệm của đau khổ. Lúc bây giờ thầy Ca Diếp vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ đó là hỏi có phải là đau khổ do mình tạo ra không? Đức Phật cũng không nhận. Rồi đau khổ do người khác tạo ra không? Đức Phật cũng không nhận. Hỏi đau khổ do cái sự ngẫu nhiên mà xảy ra thì Đức Phật cũng không nhận. Vậy thì bây giờ Đức Phật muốn cái gì? Đó là tâm tư của thầy Ca Diếp. Thầy ngạc nhiên là tại vì từ xưa tới giờ ai cũng nghĩ rằng cái khổ, một là do mình tạo, hai là do người khác tạo đem cái đau khổ cho mình. Vì nghĩ vậy mà đã có rất nhiều người trong chúng ta, một khi mà có một cái sự khó khăn, nhọc nhằn, đau khổ nào thì chúng ta cứ nghĩ là người này, người kia đem cái đau khổ tới cho mình. Có ai đã từng nghĩ như vậy chưa? Vì nghĩ như vậy cho nên mình ghét cay, ghét đắng cái người mà đem cái đau khổ tới cho mình. Vì nghĩ như vậy cho nên chúng ta cứ luôn luôn có một cái sự xung đột với nhau, cứ đổ thừa. Bây giờ chúng ta mới thấy rằng điều mà Đức Phật dạy thực sự nó phải có một cái sự suy tư, chúng ta mới thấy được lời Đức Phật dạy. Mà bây giờ xin mời đại chúng nghe tiếp. Khi mà thấy thầy Ca Diếp ngạc nhiên vì nghĩ rằng Đức Phật dạy người nào tạo nghiệp ác thì người đó phải lãnh chịu cái quả khổ, Đức Phật đã từng dạy như vậy, điều đó đúng, đệ tử của Đức Phật ác cũng biết vậy. Vậy mà trong ngày hôm đó Đức Phật đã phủ nhận tất cả những điều mà Đức Phật đã nói, những điều mà đại chúng hàng tin tưởng. Sở dĩ mà chúng ta chưa hiểu lời giáo huấn của Đức Phật là tại vì chúng ta chưa chịu tư duy, và tại vì chưa gặp trong cái hoàn cảnh đó. Bây giờ để hiểu rõ những cái lời thẩm thâm vi diệu của Đức Phật, thầy Ca Diếp đại diện cho chúng vào thời kỳ đó hỏi, và lẽ tất nhiên thầy cũng đại diện cho chúng ta ngay từ bây giờ. Thầy hỏi, bạch Đức Thế Tôn, một đà ngày dạy đau khổ không do chúng ta tạo nên, cũng không do người khác tạo nên, cũng không do ngẫu nhiên mà phát khởi. Một đàn Ngài xác nhận có đau khổ và Ngài đã từng gặp đau khổ, đã từng kinh nghiệm với đau khổ. Thật ra ý nghĩa đó không thể dùng sự suy tư thông thường mà có thể hiểu được. Bây giờ chúng con cũng không hiểu nổi. Xin Đức Thế Tôn mở lòng từ bi dạy cho chúng con. Đó là cái lời bộc bạch trí tình của thầy Ca Diếp. Tâm trạng của thầy Ca Diếp cũng như là tâm trạng của đại chúng vào thời kỳ đó chắc chắn chúng ta hiểu. Và tâm trạng của chúng ta bây giờ cũng vậy. Có nhiều khi cảm thấy mơ hồ lời dạy của Đức Phật. Nghe lời dạy của Đức Phật, tại sao bữa nay trong kinh này Đức Phật Ngài nói như thế này, rồi ngày mai ở trong kinh khác Đức Phật là nói cái kiểu khác, bây giờ chúng ta làm cái gì? Có nhiều người đứng trước ngã ba đường đó, phân vân, nghi ngờ, buồn phiền, không biết mình nên làm cái gì. Thực ra đó cũng là cái lý do mà chúng tôi cứ thường khuyến khích đại chúng học đạo phải học cho tới nơi, được phần nào hay phần nấy, nhưng mà với cái sự cố gắng của chúng ta chắc chắn từ từ sẽ hiểu. Bây giờ mời đại chúng nghe tiếp lời dạy Đức Phật. Kính thưa đại chúng, sau khi nghe lời bộc bạch chân tình của Thầy Ca Diếp, Đức Phật Ôn Tồn dạy: Này Ca Diếp, ai bảo rằng người hành động là kẻ nhận lấy kết quả, tức là nói rằng đau khổ của một chúng sanh do chính chúng sanh ấy tạo ra, đó chỉ là thường kiến. Ai bảo rằng một người hành động, một người gặt quả, tức là bảo rằng đau khổ của một chúng sanh do chúng sanh khác tạo ra, đó chỉ là đoạn kiến. Này Thầy Ca Diếp, không theo hai biên kiến đó, Như Lai chủ trương rằng, vì bị chi phối bởi tham sân hận si mê mà nghiệp hình thành, đó là căn nguyên của mọi đau khổ. Đoạn diệt được tham sân si, tức là hủy diệt được động lực hình thành nghiệp, và mọi đau khổ phải chấm dứt. Kính thưa đại chúng, để làm hành trang cho cái sự tu tập, chúng tôi xin được thảo luận đoạn kinh mà chúng tôi vừa đọc, để chúng ta dễ lãnh hội lời giáo huấn cao siêu của Đức Phật. Trước và trên hết chúng tôi xin nhắc lại, Đạo Phật bác bỏ thuyết thường tại hay là thường kiến. Như vậy, đại chúng có thêm hai danh từ để mà ghi nhận: thường kiến và đoạn kiến. Các thuyết này chủ trương con người, hay là bên trong của mỗi con người, là một bản ngã trường cửu không thay đổi, sau khi chết còn tồn tại mãi mãi. Mặt khác, Đạo Phật cũng phủ nhận thuyết đoạn kiến, tại vì thuyết này chủ trương là sau khi chết là hết, và như thế người tạo nhân không thể nào gặt quả được. Nếu nói về thuyết thường kiến, một con người sẽ không bao giờ thay đổi. Giả sử như một người mà đang bệnh trầm trọng, theo ý của đại chúng và theo tâm lý của đại chúng, mình có nên nghĩ là cái bệnh này nó hết không? Hay là mình nghĩ mình thích cái bệnh đó thì cho mình mang hoài cho suốt đời? Chắc chắn trong số này không ai thích mang bệnh. Nếu nó thường kiến là những cái việc đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu mà chúng ta quan niệm là thường kiến, là chúng ta bị rơi vào cái hố hết sức là sai lầm và nguy hiểm. Còn nếu quan niệm về đoạn kiến, như nói rằng con người chết là hết, thành là như vậy mà chúng ta cứ tha hồ làm những cái chuyện gì chúng ta thích làm. Tại vì con người chết là hết thì có cần sợ tội lỗi gì đâu. Cho nên chúng ta cứ tha hồ mà làm những cái điều thương luân bại lý, những cái điều mà xã hội không thể dung tha được. Chết là hết, cho nên không bao giờ sợ quả báo. Cứ như thế mà chúng ta tạo nghiệp. Nếu mà chúng ta quan niệm về đoạn kiến cũng là nguy hiểm. Như vậy, nếu mà bảo rằng chúng ta tạo nghiệp chính là người gặt quả, có nghĩa là lúc chúng ta tạo nghiệp và lúc gặt quả, chúng ta vẫn là một, không có gì thay đổi. Đã không thay đổi, tức là thường tại bất biến, Điều này Đạo Phật gọi là thường kiến. Để làm sáng tỏ vấn đề này, chúng tôi xin đơn cử một thí dụ. Thí dụ như một người tên A tạo một cái nhân bất thiện. Sau khi chết, người đó bị đọa vào cảnh khổ dưới hình thức một súc sanh B chẳng hạn. Nếu bảo chính người tạo nghiệp sẽ gặt quả khổ, thì ở đây điều đó đã bị chứng minh sai. Là tại vì rõ ràng người tên A tạo nghiệp mà một chúng sanh B phải lãnh lấy cái quả là không đúng. Nhưng mà nếu bảo rằng chúng ta tạo nghiệp không phải là người gặt quả, tức là chủ trương của đoạn kiến, tại vì chúng ta cho rằng chúng ta là người hành động không còn tồn tại nữa, và kẻ gặt quả là một chúng sanh nào đó, điều này cũng bị chứng minh sai lầm. Chúng tôi xin đơn cử một thí dụ khác. Ví dụ như một người bị kết án tử tù 30 năm khổ sai tại vì phạm pháp, nhưng mà anh ta trốn biệt tích trước khi thi hành án lệnh cho đến 20 năm sau, tức là vừa đúng cái thời kỳ anh ta hết cái lệnh án khổ sai, nhân viên công lực bắt được anh ta. Và lúc bây giờ anh ta đã già đi và hoàn toàn đổi khác, cho nên không nhận ra chính anh này là người phạm tội giết người trước đây 20 năm. Nhưng mà sau khi điều tra, sau khi tìm hiểu cái lý do, và người ta biết rằng chính anh này trước đây 20 năm đã từng phạm tội giết người và anh ta đã chạy trốn khi án lệnh. Như thế là anh ta vẫn bị tống giam như là bản án đã phán xét. Vì anh ta không thể viện lý do rằng là lúc anh ta phạm pháp là một người khác và lúc bây giờ là một người khác. Như vậy, một khi mà đã tạo cái nghiệp thì dù có chạy kiểu nào đi nữa, trước sau vẫn bị nghiệp như thường. Cả hai luận cứ về bản ngã mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị đều bị Đức Phật cho là biên kiến, nghĩa là những phán đoán theo cái nhìn không trọn vẹn. Bởi vì khi ở một cách nhìn này thì thấy bản ngã là thường tồn, vĩnh cửu, ở một cách nhìn khác thì chúng ta lại thấy nó là đoạn diệt, luôn luôn thay đổi. Như vậy, thuyết vô ngã của Đức Phật, Ngài muốn dạy chúng ta cái gì? Kính thưa đại chúng, theo quan niệm của Đức Phật và Đạo Phật chủ trương vô ngã, không có nghĩa là không có cái ta, nhưng mà là một cái ta không có thực thể, tại vì nó biến đổi không ngừng và luôn luôn trở thành một cái gì đó không phải chính là ta. Không có thực thể nghĩa là không có một bản ngã hay cái ta trường tồn bất biến. Nhiều người hiểu lầm. Do vậy mà nhiều người khi nghiên cứu tới giáo lý của Đức Phật, sau khi nhìn nhận không có giả ngã thì lại đi chấp vào cái chân ngã. Vì chấp vào cái chân ngã cho nên cứ luôn luôn bảo tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh là chân ngã. Đức Phật quả thật Ngài cũng đã từng dạy chúng ta tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng mà theo ở trong kinh Niết Bàn, Đức Phật Ngài lại dạy hạng người nhất xiển đề không có Phật tánh. Kính thưa đại chúng, Phật tánh là cái chân ngã thường tồn bất biến. Hiểu như thế, hóa ra là chúng ta đã bác bỏ đoàn kiến, đi đến cái chỗ chấp vào thường kiến. Mà quả thật như vậy, nếu bảo là có chân ngã, tức là Phật tánh là thường tồn bất biến, thì lý do nào mà ở trong kinh Bát Nhã, và đặc biệt là chú Bát Nhã, Đức Phật ngài là thường nhắc tới là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nếu là thường kiến thì đương nhiên là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Như vậy chúng ta phải hiểu như thế nào? Đã là bất sanh, bất diệt thì còn cái gì để trường tồn bất biến? Và giả sử có cái trường tồn bất biến thì từ nó đã nằm trong cái vòng tương đối với cái sự hủy diệt, biến dịch. Vậy thì chúng ta không nên gắn Phật tịnh, cái tên chân ngã đối với cái giả ngã. Phật tánh mà Đức Phật ngài nói, ngài dạy chúng ta không so sánh với ngã giả. Xin quý vị đừng hiểu lầm cái ta luôn luôn trở thành một cái gì khác không phải là chính nó. Bởi vì như vừa trình bày với quý vị, nếu mà chúng ta hiểu như vậy là nó đồng nghĩa với cái thuyết đoàn kiến mơ hồ và nguy hiểm. Kính thưa đại chúng, theo cái nhìn của Đạo Phật, nhìn nhận rằng khi A trở thành B, B trở thành C, thì A, B và C là không có thực. Vì không có thực cho nên A nó mới biến được thành B. Và vì B không có thật cho nên B nó mới biến thành C, và C có thể biến ra một cái gì đó nó khác C. Nhưng không bảo rằng A hoàn toàn khác B, mà B không có hoàn toàn khác C, tại vì đó là đoạn kiến. Cho nên chúng ta cũng không bảo rằng A giống B giống C, hay nói cái khác là A, B, C chỉ là một, không biến đổi, đó là thường kiến. Kính thưa đại chúng, giáo lý vô ngã là giáo lý khó nhai khó nuốt. Nhưng mà chúng ta có nhai và nuốt được thì chúng ta thấu suốt tất cả. Do vậy mà phải nghiêm túc để hiểu cái ta theo Đạo Phật chỉ là một sự kết hợp của năm uẩn, tức là năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong năm uẩn dụ, Đức Phật ngài ví dụ năm yếu tố cấu thành bản ngã của chúng ta. Chẳng hạn như nói sắc uẩn như mây nổi. Nói sắc uẩn tức là nói tới cái xác thân nguyện vọng của chúng ta. Nếu đứng về cái phương diện vật chất, chúng ta thấy xác thân của chúng ta nó tan hợp, hợp tan, nó giống như là bọt nước mây trôi. Nay ở phương trời này, mai ở phương trời khác. Có nhiều khi chúng ta thấy rồi cái đám mây đó nó sẽ trôi đi về cái cõi vô tận nào đó. Sắc thân của chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta còn tồn tại là tại vì cái duyên hợp nó còn. Nhưng một lúc nào đó duyên nó không đủ, nó tan rã, rồi chúng ta cũng trở về với cát bụi. Do vậy mà sắc thân như mây nổi, thọ uẩn như bong bóng. Mà quả thật như vậy, cái cảm giác vui buồn sướng khổ của thân và tâm của chúng ta, quý vị thấy nó có thay đổi không? Thay đổi, có thay đổi. Rất có thể trong sáng sớm trước khi về chùa Dược Sư, quý vị thấy trong lòng mình đầy âm ấp những cái nỗi lo âu phiền buồn. Nhưng mà khi đi về chùa rồi, gặp đạo bạn của mình, mình vui. Gặp thầy nói pháp, mình thấy sung sướng quá. Bao nhiêu những cái phiền muộn, nhọc nhằn, đau khổ khi mà mình ở trong nhà ra đi cho tới chùa, nó không còn. Nó giống như bong bóng nổi. Thực ra nó nổi lên đó, mình thấy nó rõ ràng là có bong bóng đó. Nhưng mà rồi nó sẽ một sớm một chiều nó tan thành nước. Đó là nói về cái thọ uẩn, cái cảm giác vui buồn sướng khổ nó cũng thay đổi. Mà phải có thay đổi chúng ta mới sống được, chứ còn mà nếu mà cứ triền miên đau khổ ngày này qua ngày khác, mình cứ đau khổ triền miên như vậy là chết chắc à. Mà chắc chắn là cũng không ai thích như vậy. Chúng ta phải cầu có cái sự thay đổi. Thay đổi với cái quan niệm cho là vô thường của Đạo Phật, nó vẫn có cái ý nghĩa cao thượng của nó, chứ không phải thay đổi để rồi mình đau khổ. Nhiều khi phải có cái sự thay đổi để mà chúng ta có hạnh phúc an lạc. Nếu mà một người mà bị tình phụ hay là phụ tình, cũng phải có cái sự thay đổi để mà sống chứ. Không lẽ cứ ôm cái đau khổ đó cho suốt đời để mà cho chết cho sớm à. Cho nên phải cần có cái thay đổi. Còn bây giờ nói về cái tưởng uẩn như ảo ảnh, tri giác của chúng ta nó giống như là cái giả cảnh mà người lữ hành trong sa mạc thường thấy. Ảo giác người đi trong sa mạc thường thấy là chúng ta đi trong sa mạc đương nhiên là khát nước uống. Có nhiều khi lấp lánh ở chân trời xa đó, thấy có một cái gì đó mường từ những nước. Tại vì chúng ta đa khát nước thì đương nhiên là ảo ảnh mà chúng ta thấy trong sa mạc là mơ ước có những cái ao hồ có nước để mà chúng ta uống. Tưởng uẩn của chúng ta sống trong cuộc đời này với cái thị giác của phàm phu. Ảo ảnh hiện trong cuộc đời này là danh lợi tình ái, là đủ thứ. Không khéo chạy theo cái danh lợi tình ái quyển mộng đó, chúng ta cũng đau khổ. Và cái yếu tố thứ năm, hành uẩn giống như cây mềm ở trước gió. Tất cả những cái động tác thiện ác của chúng ta đều không có vững, nó giống như cái loại cây mềm uốn theo chiều gió. Quả thật như vậy, tư tưởng hôm nay chúng ta muốn làm như thế này với cái hành động thiện, nhưng mà gặp những người bạn không có chánh niệm, xúi chúng ta làm bậy, xúi chúng ta nghĩ bậy, mà chúng ta quay một vòng 360 độ, tôi không thèm làm cái đó nữa, tại vì cái đó không có lợi ích gì cho tôi. Bỏ, mình không có tiếp tục cái con đường làm thiện nghiệp của mình, rồi mình quay qua làm theo ác nghiệp. Như vậy cái hành động thiện ác của chúng ta dễ bị thay đổi theo cái quan niệm ở trong cuộc đời. Do vậy mà chúng tôi cứ thường nhắc đại chúng, chơi cũng phải chọn bạn mà chơi. Không thôi, những người bạn không có chánh niệm, họ đưa chúng ta tới cái cảnh đời đau khổ, chừng đó hối hận là không kịp. Và tưởng uẩn như ảo thực, mà quả thật như vậy, tâm thức của chúng ta nó biến ảo, nó giống như là trò quỷ ma quái. Tâm của chúng ta, quý vị thấy, có nhiều khi mình cứ tưởng đâu là một cái gì mà mình không kiểm soát được. Có nhiều khi chúng ta nghĩ một đường chúng ta làm một ngõ. Có nhiều khi chúng ta vạch ra những cái sự tưởng tượng quái lạ mà từ hồi nào tới giờ chúng ta chưa thấy. Nếu mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta thấy rằng ồ, như vậy là đã không được. Nhưng mà có người không biết được điều đó, cứ cho là mình có những cái tư tưởng là siêu phàm nhập thánh, rồi cho đó là những cái tư tưởng mà thiên hạ không ai bằng mình. Nếu mà có những cái ý nghĩ như vậy thì nguy hiểm vô cùng. Chúng ta thấy rằng tâm của chúng ta biến ảo không thể đo lường được, mà qua cái sự biến đổi đó của tâm nó gấp 16 lần nhanh hơn những cái sự biến đổi của vật chất. Đó là cái điều mà Đức Phật Ngài dạy. Năm uẩn hay là bản ngã của chúng ta được tạo thành bởi những yếu tố không định, cho nên chính nó đã không có an ổn và không có thực, tại vì nó luôn luôn nó biến đổi. Những biến đổi đó không có nghĩa là hoàn toàn đổi khác một cách ngẫu nhiên, mà nó biến đổi theo định luật nhân quả. Nói tới nhân quả thì đương nhiên đại chúng cũng biết rồi, cho nên ở khía cạnh này chúng tôi không có nhắc lại. Nói là tâm của chúng ta biến đổi thêm một định luật của nhân quả, chẳng hạn B là quả của A và là nhân của C. Do đó nó không giống nhau mà cũng không khác nhau, mà nó liên hệ với nhau rất là mật thiết. Tại vì có A mà B sinh ra, vì có B cho nên C nó mới sinh ra. Nếu không có A thì B và C không có. Như vậy bản ngã chỉ là một cái tiến trình biến đổi của danh sắc theo một mối liên hệ nhân quả mà chúng ta có thể hiểu theo Ngài Buddha Gassa ở trong Thanh Tịnh Đạo. Ngài nói như thế này: không có cái tôi tạo nghiệp, cũng không có cái tôi gặt quả, chỉ có dòng nghiệp báo triền miên. Kính thưa đại chúng, những điều mà Đức Phật đã dạy, chúng ta thấy động lực vận chuyển dòng nghiệp báo nó triền miên, đó chính là tham sân si. Tham sân si thì đương nhiên ai cũng nghe rồi, nhưng mà có được bao nhiêu người bảo đảm là mình không tham? Có được bao nhiêu người bảo đảm là mình không sân? Và có được bao nhiêu người bảo đảm mình không si mê? Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta biết như vậy, cuộc đời của con người chúng ta bị tham sân si chi phối, do vậy mà nghiệp nó hình thành, đó là nguyên nhân của mọi đau khổ. Nếu nói như vậy, tới đây đại chúng đã thấy có ai tạo đau khổ cho mình không? Không có ai tạo đau khổ cho mình, mà cũng không phải do chính mình tạo cái đau khổ, do tham sân si nó tạo cái đau khổ chúng ta. Đoạn diệt được ba nhân tham sân si là chúng ta đã phá hủy động lực hình thành của nghiệp và mọi đau khổ chấm dứt. Kính thưa đại chúng, chúng ta đã biết tất cả đều là huyễn mộng, tất cả đều do sân si mà nó hình thành cái nghiệp. Trong cuộc sống hiện tại này, chúng ta phải làm như thế nào để được coi là con người thông minh? Là một con người thông minh, đương nhiên chúng ta phải có một cái sự lựa chọn thông minh. Mà qua sự trình bày, chúng tôi thấy thân con người quả thật nó như cái bông phù du sớm nở tối tàn. Do vậy muốn tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, chúng ta phải sử dụng thân giả tạo của chúng ta đúng nghĩa khi chúng ta có mặt trên cuộc đời giả tạm này, giống như một nhà thơ đã từng nói: ta đi vào cõi trần sa, nhặt từng hạt bụi kết hoa sen vàng, rồi đem cắm dựa thế gian, tọa hương ngào ngạt muôn ngàn tanh hôi. Ai hay trong cõi luân hồi mà ta đã vàng muôn đời khổ đau, dừng chân vòng tiếng kinh cầu, hóa trầm giải thoát bụi sầu thế gian. Quý vị thấy có hay không? Kính thưa đại chúng, theo tinh thần của bài thơ này, chúng ta thấy rằng là chúng ta đến cõi đời này là do vì nghiệp. Nghiệp nó thúc đẩy chúng ta vào cuộc đời này. Bây giờ chúng ta là người có duyên, có phước. Chúng ta nhặt từng hạt bụi lại. Nhặt từng hạt bụi không có nghĩa là chúng ta quét gom dưới đất để mà chúng ta kiếm bụi. Mà nhặt từng hạt bụi này á, ý chúng tôi muốn nói rằng là khi mà sanh ra cõi đời này, quý vị thấy mình chừng bằng cái bắp đùi cho mấy, phải không? mấy chục năm về trước ai cũng cỡ đó thôi. Nhưng mà mấy chục năm sau, nhờ cơm, nhờ gạo, nhờ đủ thứ, nó dồn, nó nhét vô cái túi da này, rồi một hồi nó thành bự ra giống như bây giờ. Có phải là góp từng hạt bụi không? Nhặt từng hạt bụi. Nhưng mà nhặt từng hạt bụi để làm cái gì? Bây giờ chúng ta là Phật tử, chúng ta có được cái thân hình này nhờ những cái hạt bụi giả tạo đó. Bây giờ chúng ta phải kết làm sao những cái hạt bụi đó thành những cái đóa hoa sen. Đó là cái điều ý nghĩa. Hoa sen tuy rằng ở trong buồn, nhưng mà nó tỏa ngát, không có vì buồn mà hôi tanh. Có ai biết được là trong cuộc đời luân hồi này, chúng ta đã từng đến cõi đời này, lần đây là lần thứ mấy, chúng ta không biết được. Nhưng mà chúng ta biết rằng có rất nhiều lần chúng ta đến cõi đời này. Trong nẻo luân hồi mà chúng ta đã từng muôn vạn đời khổ đau, bây giờ mình không có bị luân hồi khổ đau nữa. Dừng chân lại để mà nghe tiếng vọng của chân tâm. Dừng chân lại, nói thêm một cái từ ngữ cho đẹp, nghe tiếng lòng của mình gọi, mình cần phải đi theo ai. Nếu mà theo người tình thì chắc chắn là mình đau khổ à. Một lúc nào đó mình có không phụ tình thì tình cũng phụ mình, rồi cũng đau khổ. Thôi đi theo Phật cho nó khỏe. Khi mà chúng ta đã có một cái hướng đi rồi, thì đương nhiên chúng ta thấy rằng là những hạt bụi đó nó không vướng chúng ta nữa. Chúng ta giải thoát cái cuộc sống thế gian này, nó không làm chúng ta phải bận lòng. Kính thưa đại chúng, để góp phần sinh lực vào trong cuộc duy trì nhựa sống của chính mình, chúng tôi thử đưa ra 5 yếu tố để giới thiệu đến đại chúng cái phương thức sống thiết yếu, một cái phương thức để chúng ta sống trong cuộc đời nhưng mà chúng ta luôn luôn vui và tồn tại với năm tháng. Chúng ta biết rằng thời gian có đổi thay, làm người có thay đổi, mọi thứ đều thay đổi, nhưng mà chúng ta tìm một cái gì đó chân thường bất biến trong cái vận chuyển đổi thay. Thứ nhất là chúng ta không nên tàn phá sức khỏe của mình. Sức khỏe là quan trọng. Có nhiều người trong chúng ta lúc còn trẻ ỷ lại vào cái sức sống tràn trề chúng ta đang có. Chúng ta làm việc như điên, vui chơi cho thâu đêm, ăn uống cho không có điều độ. Cứ như thế mà cơ thể mệt mỏi. Mà một khi cơ thể của chúng ta mệt mỏi thì đương nhiên nó dễ bị lão hóa. Nó lão hóa rất là nhanh. Do vậy mà quý vị thấy cũng cùng một cái tuổi, nhưng mà đối với những cái người mà cà phê thuốc lá nghiền ngập với người mà không cà phê thuốc lá nghiền ngập, quý vị thấy nó khác nhau chỗ nào không? Khác nhau rất là xa. Như quý vị thấy á, có ai nghĩ cô Trúc Cẩm là năm nay 78 tuổi không? Vậy đó mà thấy cô giống như là một bà cụ mới có 60 tuổi thôi. Trẻ là như vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng là một khi mà tàn phá cơ thể của mình bằng cách chạy theo cái cuộc sống xa hoa, cuộc sống ồn ào náo nhiệt của xã hội, đó là cách mà chúng ta tiêu hủy con người của chúng ta rất là nhanh. Khi về già mà cố níu kéo sức khỏe thì nó đã muộn rồi. Để mà cho nó xí lắc léo rồi đó. Mà bây giờ muốn trẻ lại là trẻ khó lắm. Cho nên lợi dụng khi mà nó chưa xí lắc léo, ráng làm một cái gì đó cho có lời cho bản thân của mình. Từ khuynh hướng này chúng ta không nên hoang phí tuổi trẻ. Tuổi trẻ là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khỏe và trí tuệ. chúng ta lợi dụng cái không thường, lợi dụng những cái điều kiện trong hiện tại để làm những cái điều lớn lao, để làm những cái điều lợi ích cho bản thân và nhân quần xã hội. Cho nên chúng ta đừng bao giờ quên điều này, để rồi trẻ ăn chơi và hối hận. Đó là lời khuyên cho những ai đã từng hoang phí tuổi thanh xuân của mình vào những trò chơi không có lợi ích. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng phương thức sống thiết yếu thứ hai. Chúng ta phải ý thức được thời gian là vàng. Phải ghi nhận thời gian là vàng bạc. Mỗi thời khắc vàng ngọc đi qua là không bao giờ chúng ta lấy lại được. Với cái tuổi thanh xuân 17, 18, một khi mà nó đã đi qua rồi, chúng ta không bao giờ muốn có cái tuổi đó nữa được. Vậy mà có rất nhiều người đã ném mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ làm việc của chúng ta qua cửa sổ. Như thế là chúng ta hoang phí. Thành ra vì vậy xin được đề nghị với đại chúng, hãy nhìn lại xem xét coi chúng ta đã làm được điều gì trong mỗi ngày. Nếu câu trả lời là không, thì chúng ta phải xem lại cái chương mục thời gian của chúng ta, coi trong cái quỹ tiết kiệm thời gian của chúng ta đó nó còn được bao nhiêu, để rồi chúng ta cố gắng làm việc làm có ý nghĩa. Mà qua đó, chư Tôn Đức thường nói, chúng ta phải làm gì trong khoảng đời còn lại. Nếu có lúc trong thời gian qua chúng ta chưa làm được một cái gì cho nó ra hồn, nếu trong thời gian qua chúng ta chưa làm được một cái gì cho có lợi ích cho nhân quần xã hội, chúng ta phải có một cái thái độ hứa hẹn. Từ đây về sau, phải cố gắng tinh cần hơn, làm một cái gì đó trong khoảng đời còn lại để mà tạo cho nhân lành trong đời kiếp sau. Như vậy không uổng công khi mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Chúng ta phải luôn luôn sống tỉnh thức và từ bản thân mình sách tấn, đồng thời chúng ta cũng còn khuyến khích những người chung quanh chúng ta cũng phải làm những điều có ý nghĩa của mỗi ngày. Và yếu tố cần thiết để sống thứ ba, nên đọc sách báo. Sách báo với cái phương tiện là truyền bá cái sự văn minh. Không có sách, lịch sử sẽ sống trong im lặng. Không có sách, lịch sử sẽ bỏ quên trong quên lãng. Văn chương sẽ trở thành câm điếc. Khoa học sẽ trở nên tê liệt. Tư tưởng và sự suy xét trở nên ứ đọng. Nhờ vào sách vở mà chúng ta có thể khám phá ra không biết bao nhiêu là điều kỳ thú ở trong xã hội. Do vậy chúng ta không nên hoang phí thời giờ. Nếu có dịp đọc sách báo cũng được. Còn nếu không, chúng ta tụng kinh, đọc giáo lý của Đức Phật để hiểu. Cứ một trang sách mà chúng ta đọc là tuệ giác chúng ta sáng ra thêm. Cứ một ngày mà chúng ta học là một cái sự tiến bộ dài trong hành trình đi vào nền văn minh của xã hội nhân loại. Thực sự xã hội mà có tiến bộ dựa vào cái tuệ giác của những người có tâm yêu đạo mến đời. Chúng ta đừng bao giờ để thời gian lãng phí, mà chúng ta phải luôn luôn trau dồi cái tuệ giác của mình. Nếu có phải chỉ phục vụ cho bản thân của mình thì đó cũng là cái điều tốt, tại vì chúng ta biết rằng phải có tuệ giác để chúng ta có thể ghi nhận những điều mà chư Tôn Đức dạy. Chúng ta có thể ghi nhận được những điều mà người xưa đã dạy cho chúng ta là có lợi ích cho cái sự sống. Nếu không có cái yếu tố này thì cái vô minh của chúng ta khó mà có thể biến đổi được. Thành ra vì vậy quý vị cứ để ý coi, đối với một người có tuệ giác, khi mà nghe một điều gì cần thiết thay đổi là thay đổi liền. Nhưng mà đối với những người không có tuệ giác, nói 5 lần 7 lượt không thay đổi được. Do vậy, nếu nói sự học ở ngoài thế gian đương nhiên là không có giúp ích gì cho cái vấn đề giác ngộ, nhưng mà thực sự nếu không có cái sự học đó, cái vấn đề giác ngộ cũng không phải dễ. Thành ra vì vậy, ở trên cái mặt nào đó, để mà phá tướng, để mà đối trị với những cái hạng người mà theo đuổi bằng cấp danh lợi trong cuộc đời, thì chúng ta có thể nói rằng bằng cấp không có lợi ích cho sự giác ngộ. Chỉ có giác tánh cao thì ngộ đạo sớm. Nhưng mà ở một mặt nào đó chúng ta thấy nếu không có cái sự học hỏi thì nhiều khi chúng ta học đạo khó. Do vậy, điều kiện đọc sách vở, tìm hiểu giáo lý của Đức Phật rất là cần thiết. Kính thưa đại chúng, yếu tố cần thiết trong cuộc đời hiện tại để chúng ta sống cuộc sống có ý nghĩa thứ tư, đó là chúng ta luôn luôn học tập. Một người mà biết trau dồi kiến thức thì dễ dàng thành công hơn so với một người chỉ biết tự mãn với những gì mà mình đã biết. Nếu không học hành thì chúng ta đã lãng phí bộ óc của chúng ta. Người xưa từng dạy chúng ta cứ mỗi lần đọc sách là mỗi lần thông minh ra. Mà quả thật, nếu mà có đọc thêm sách thì những cái gì mà chúng ta biết nó càng làm cho cái biết của chúng ta phong phú thêm. Những cái gì mà chúng ta chưa biết nó giúp cho chúng ta biết thêm. Còn nếu không có chịu học hỏi, luôn luôn trau dồi cái tuệ giác của mình, thì những cái gì chúng ta học chúng ta cũng quên, những cái gì chưa học là càng mù tịt. Do vậy mà chúng ta thấy người xưa thường nói văn ôn võ luyện là như vậy. Thứ năm là cuộc sống có hợp đoàn. Kính thưa đại chúng, nhiều người trong xã hội ngày nay theo trào lưu chủ nghĩa độc thân, thực tế khi sống một mình chúng ta có cảm thấy, có nhiều khi cảm thấy rất là cô đơn và cảm thấy dễ bị thiếu vắng trong vòng tay thương yêu của người thân. Người thân đó có thể là chồng của mình, có thể là vợ của mình, có thể là cha mẹ, có thể là con cái. Theo quan niệm ở thế gian, việc bận biểu gia đình chính là cái niềm vui. Sống độc thân là chúng ta đã lãng phí tình cảm cao đẹp của cuộc sống gia đình. Bên cạnh cơ hội có cái cuộc sống hạnh phúc của gia đình, để dương danh với đời là điều không dễ dàng đến với chúng ta. Do vậy, nếu có cơ hội may, nếu có thể giúp quý vị trở thành một ông giám đốc hay là một bà giám đốc, nếu có cơ hội giúp đại chúng thành đạt một người tiểu phú, tỷ phú, có nhiều tiền, có lắm địa vị, thì chúng ta cũng không nên thờ ơ để mà cái vận may của chúng ta vượt khỏi tầm tay của mình. Đó là nói theo quan niệm của thế gian, tức là chúng ta không từ bỏ bất cứ một cái cơ hội may nào đến với chúng ta. Chỉ có điều là chúng ta biết dùng cơ hội may đó để phục vụ cho những điều có lợi ích cho nhân quần xã hội. Nếu trong trường hợp cơ duyên mà phải xuất gia tu học để làm một người xuất trần thượng sĩ, bạc tục siêu phàm để mà hóa độ chúng sanh, thì chúng ta cũng không nên từ bỏ. phải nắm lấy cơ hội đó, dấn thân trên con đường học đạo càng sớm càng tốt. Nếu nói như vậy, trong cuộc sống hợp đoàn, chúng ta luôn luôn nắm lấy cơ hội. Là cơ hội ở thế gian, chúng ta cũng không từ bỏ. Nếu chúng ta có điều kiện, có cơ hội muốn phục vụ cho nhân quần xã hội. Nhưng nếu nói cái cơ hội xuất thế gian, nếu duyên phải tới, chúng ta phải đi tu để làm một con người xuất trần thượng sĩ, thì chúng ta quyết định càng sớm càng tốt, đừng bao giờ hẹn, tại vì ngày mai sẽ không bao giờ tới với chúng ta. Tóm lại, cái ta chỉ là một hiện tượng tâm vật lý chứ không phải là một bản ngã trường tồn vĩnh cửu, cũng không phải là một chân ngã thường tại, dù là dưới hình thức Phật tánh như nhiều người đã lầm tưởng. Chúng ta đang sống trong cõi đời này và chúng ta đã biết thân người là giả tạm, cho nên trên cái con đường học đạo bỏ giả tìm chân, chúng ta cũng phải biết sử dụng cái thân nguyện mộng của chúng ta, đừng để lãng phí một cuộc đời, đừng để lãng phí bất cứ một phút một giây nào, mặc dù chúng ta biết rằng đó là thân nguyện mộng. Thân thì nguyện mộng, nhưng mà sự khổ là điều có thật, một sự thể đương nhiên không chối cãi. Khổ phát sinh là do phiền não, do lòng ái dục. Muốn hết khổ để mà sống an vui, chúng ta phải diệt trừ ái dục. Phương pháp có hiệu quả nhất để mà diệt trừ ái dục là chúng ta phải thực hành tám chánh đạo. Nếu chỉ quan niệm, chỉ xét về phần đây là khổ, đây là nhân sanh ra đau khổ, thì có thể hiểu lầm Phật giáo là bi quan, là yếm thế. Đó là nhiều người đã từng hiểu như vậy, chỉ vì chỉ hiểu phần đầu Đức Phật nói đây là khổ, đây là nguyên nhân của sự đau khổ, cho nên cho Phật giáo là bi quan yếm thế. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta phải hiểu trọn vẹn. Ngoài cái việc chúng ta hiểu đây là khổ, đây là nhân sinh ra đau khổ, thì người Phật tử chúng ta phải hiểu thêm đây là sự diệt khổ và đây là con đường đi đến nơi diệt khổ. Chúng ta phải hiểu trọn vẹn như vậy thì chúng ta mới thấy đạo Phật là một đạo chủ trương hướng dẫn nhân quần xã hội, hướng dẫn con người có một lối sống thực tế. Đây là con đường đi đến nơi diệt khổ, là lối thoát duy nhất của chúng ta, là con đường dẫn chúng ta thoát khỏi nỗi thống khổ đến nơi an vui tuyệt đối. Đây là chiếc bè vững vàng đưa chúng ta thoát qua bờ khổ sông mê. Như vậy, thực hành bát chánh đạo là chúng ta đã tích cực đạt đến chân như, là chúng ta đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Như vậy, giáo lý của Phật giáo là kho tàng linh dược trị tất cả tâm bệnh phiền não trầm kha của chúng sanh. Đó là quan niệm khổ và vui theo quan điểm của Đức Phật. Ai mà hiểu thấu được quan niệm này thì chúng ta sẽ sống cuộc đời hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, bài pháp quan niệm khổ vui đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.